Hỏi thêm. Câu hỏi 1. Khi ngồi thiền, có cần phải sổ tức, tùy tức không thầy? Thầy trả lời. Khi tập ngồi thiền, ban đầu cần phải sổ tức, nghĩa là đếm hơi thở. Thời gian sau thuần thục rồi, đến tùy tức. Sau đó tri vọng, biết là chân tâm, vân vân. Cá nhân quý thầy kinh nghiệm, sổ tức là một pháp quán căn bản, rất cần thiết cho một người bắt đầu tập ngồi thiền. Nếu người nào vượt bậc, ban đầu bỏ qua mà không thực hành bước này, thì về sau sẽ sanh các chứng hơi thở tự hỗn hển, cơ thể không thông và tự máy động nhúc nhích không giữ yên được. Tâm loạn lên và có cảm giác hối thúc xả thiền, không muốn tiếp tục ngồi nữa. Cho nên sổ tức và tùy tức rất quan trọng cho một hành giả sơ cơ mới thực tập tọa thiền. Bởi vì khi bắt đầu thực tập tọa thiền, cơ thể, tâm niệm, hơi thở của chúng ta sẽ bắt đầu chuyển từ thô sang tế. Có một số người thô trực mạnh quá, thì khi bắt đầu thực tập ngồi thiền, họ có thể có triệu chứng mắc ói một thời gian đầu, rồi sau mới hết. Cho nên pháp sổ tức quán rất cần cho người sơ cơ. Ở đây, chúng ta chỉ đếm hơi thở bình thường, chứ không hề dùng thủ thuật, phương pháp hay cách dẫn khí điều chỉnh gì đó để có ý cố chuyển từ trược trở về thanh, từ thô trở về tế gì cả. Mà khi bắt đầu thực tập tọa thiền, nó chỉ là một nguyên lý tự nó biến chuyển thôi. Còn những pháp thiền vận dụng về việc điều chỉnh, vận khí vân vân đều không phải là thiền của nhà Phật chủ trương, dễ sanh bệnh hoạn. Hơn nữa, lâu nay chưa quen công phu, bây giờ mới bắt đầu, cho nên khi ngồi lại thì vọng niệm nó cuộn trào mạnh lắm. Nếu chúng ta ngồi đó mà kèm vọng tưởng thì càng sai pháp, không đưa đến kết quả tốt. Cho nên quý thầy dạy pháp quán sổ tức để giảm bớt đi sự chi phối của vọng tưởng. Thực hành một thời gian tương đối thuần thục, không lộn số đếm, cơ thể và hơi thở thông từ từ, và bắt đầu mình có được chút ít vốn liếng nội lực. Nhờ vào nội lực đó nên vọng tưởng từ nó thưa dần, và đó là nền tảng căn bản giúp chúng ta bước sang các nấc thang thực tập khác có hiệu quả. Giống như phải mồi trước rồi có cơ sở lửa cháy đốt sau. Xe muốn chạy trước tiên phải đề pa cho xe có trớn rồi mới chạy nhanh dần. Cơ thể và hơi thở chúng ta nó cũng đang hoạt động như một chiếc xe ô tô vậy. Chúng ta vận dụng đúng nguyên lý thì xe chạy sẽ tốt. Pháp quán sổ tức rất căn bản và hay lắm. Chúng ta đừng cho đó là phương pháp thấp nhỏ rồi xem thường và bỏ qua thì sẽ ảnh hưởng công phu về sau. Có nhiều vị muốn vượt bậc bỏ qua, sau này bị chướng ngại rồi cũng phải quay lại dùng sổ tức để điều trị. Nhưng ban đầu mình thực hành, nó giúp chúng ta dụng công rất suôn sẻ và tốt vô cùng. Còn đợi đến khi bệnh mới quay lại điều trị thì sẽ vất vả, chưa nói đến các phản ứng phụ không mong muốn. Có nhiều vị thực hành thành công pháp này, nó đã đưa đến một trạng thái mất thân, mất tâm, rỗng rang, thanh tịnh tuyệt đối, thấy không còn thở nữa, mà nó tự suốt thông lạ lắm. Khi xả thiền ra, đi đứng, nói năng, chạy nhảy gì, nó cũng không động, thích lắm. Đặc biệt lúc này chỉ trình cho vị thầy mình chỉ dạy thì sẽ tiến thêm rất nhanh. Còn đi kể cho người khác nghe là nó dễ bị qua mất. Nếu không biết cầu tiến vươn lên thì dễ bị say đắm trong chỗ thanh tịnh đó và chúng ta không vượt qua được chỗ tạm thời. Từ đó dễ chấp ngang đó cho là đã chứng đắc thì bị nó ngăn chặn lại bước tiến của hành giả và bắt đầu rơi vào tà kiến chứ không phải thường. Ngược lại, nếu không chấp cho là chứng đắc rốt ráo, biết cầu tiến vươn lên thì đó là một bước rất căn bản để tiến đạo. Công phu về sau thăng tiến mạnh mẽ lắm. Khi đến chỗ đó, chúng ta không phải loại trừ hay giữ lấy gì cả, chỉ là đừng mong cầu níu giữ nó lại, không chấp có sở chứng. Quên đi sự thầm thầm chấp giữ bên trong và tiếp tục công phu, luôn giác sáng trở lại. Nó tự sâu lắng, từ đó sẽ có những bước tiến đột phá đặc biệt hơn. Câu hỏi 2. Câu biết giọng không theo thì cái không theo đó chỉ là một cách nói để mình dễ hiểu hơn thôi. Phải không thầy? Vì mình biết, chỉ biết thôi. Còn khi mình suy nghĩ về phía trước là đã theo giọng thì chúng ta phải dừng lại, không theo nữa, phải không thầy? Thầy trả lời. Quý vị đã từng nghe Hòa Thượng Ân Sư dạy, biết vọng không theo, có nghĩa là khi chúng ta tọa thiền, có niệm tưởng nào khởi lên, thấy rõ và biết nó là vọng tưởng, là không thật, không theo nó. Vậy là cứ ngồi yên lặng, nếu có vọng khởi thì đừng theo, chứ không phải chúng ta thêm chữ không theo trên cái vọng đó. Tu tập một thời gian, Hòa Thượng thấy các đệ tử thuần thục hơn, cho nên chỉ thêm một bước nữa, đó là biết là chân tâm. Tức là như lúc nãy ở trên quý thầy đã nói, mình đang tự là sáng biết hay là đang biết về vọng tưởng. Nếu biết về nó thì không phải là chân tâm, còn chúng ta đang sáng biết thì chân tâm đang hiện tiền. Đơn giản vậy thôi. Tóm lại có hai trạng thái. Một, khi thấy vọng tưởng khởi, nếu chúng ta biết về cái vọng tưởng đó, đó là biết theo đuôi của vọng tưởng, là phan duyên, là rơi vào sanh diệt và không thắng được vọng. Cụ thể, bình thường, vọng tưởng hơi ít thì còn biết được. Nhưng khi nhập thất, vọng tưởng kéo về nhiều quá mà biết theo cách này, thì chúng ta sẽ bất lực, choáng ngợp, không biết nổi nữa, và có khi lại có cảm giác sợ trở ngược lại vọng tưởng của mình nữa. 2. Ngược lại, nếu chúng ta đang tự sáng biết, chứ không phải biết về nó, không phải biết theo nó, biết chỉ là biết, hằng sẵn sáng biết, có vọng hay không vọng, vẫn chỉ là một thể biết không động. Cái biết đó không phan duyên, không rơi vào vọng động sanh diệt. Đây chính là chỗ Hòa Thượng chỉ dạy, biết là chân tâm. Câu hỏi 3. Lúc con ngồi thiền, vọng tưởng tất nhiên là có. Nhưng có những giây phút con thấy rất tỉnh táo. Con biết cái toàn thể như thầy nói. Lúc đó con thấy nó bình thường lắm, cũng không có gì an lạc, cũng không có gì là bực bội. Nhưng nói chung nó rất tỉnh. Và khi con khởi niệm là mình biết như vậy, thì một lúc nó mất, nó lại chuyển qua thành vọng. Sau một lúc nó lại chớp trở lại, tỉnh trở lại và biết như vậy. Con lại khởi niệm là biết này có đúng hay không? Nó mất, con lại quay lại hơi thở và đề khởi đếm 1, 2, 3. Nhưng khi đếm như vậy, con rất dễ rơi vào hôn trầm. Tức là đếm đến số 4, 5 gì đó, thì nó thành một quán tính. Mình đếm luôn đến số 10 và mình tự động quay trở lại đếm số 1. Nhưng mà nó không có một sự biết trong số đếm đó. Nhưng khi nhớ lại thì số đếm nó vẫn đều mà không bị lộn. Con lại thấy an ổn hơn ở chỗ con biết, mặc dầu nó rất ngắn ngủi, nhưng con thấy nó rất tỉnh táo và nó không cần làm gì hết. Con không biết, vậy dụng công như thế nào cho hợp? Thầy trả lời. 1. Trong khi cô đếm từ 1 đến 10 một cách máy móc tự động, trở thành một quán tính không lẫn lộn, nhưng cô không thấy có một cái biết rõ ràng trong số đếm mà cảm thấy nó an ổn, đó là cô đang rơi vào vô ký. Trạng thái vô ký này nó ru ngủ con người ta vào một kiếp sống vô minh mà chúng ta không hề biết. Cái an ổn trong đó là một sự ru ngủ mà vẫn có biết lơ mơ. Tuy tỉnh mà không rõ ràng, nó không ngủ say mà cũng không tỉnh hẳn, ngồi vẫn thẳng mà không bị gật gù, vân vân. Cái an đó không phải là sự an ổn tuyệt đối, mà chẳng qua vì thấy ngồi thiền mệt mỏi, không phấn chấn, nên tìm vào đó rút trốn ngủ ngầm một cách khéo léo vậy thôi. Vào trong đó quen rồi thì rất khó trị. Và chính chúng ta đang đào hầm tự giết chúng ta. Vào trong ấy sẽ thấy thời gian ngồi thiền nó qua rất nhanh. Vì mơ hồ vô thức nên không thấy có gì trong đó để mệt nhọc. Nhưng sự an lạc đúng nghĩa cũng không có luôn. Tức là mình đang giết mình. Đừng tiếp tục nữa. Tiếp tục quen đường, quen ổ rồi khó cứu lắm. Có những người vào trong đó rồi ngồi 2 tiếng đồng hồ mà thấy qua rất nhanh, giống như mới bắt chân lên ngồi vậy. Vì trong khoảng đó đâu có biết gì rõ ràng đâu mà thấy có thời gian nhanh chậm. Ngồi lặng phắt, không nhúc nhích, chỉ có cái đầu nó hơi chết nghiêng hoặc người không được ngay thẳng lắm. Nhưng trong khoảng thời gian ngồi thiền đó, họ không còn hay biết gì hết. Họ thấy kết quả là họ ngồi thiền được 2 tiếng và họ được yên thân, thế thôi. Nhưng thực ra họ đang rơi vào một trạng thái cực đoan khác. Ngày xưa thì vọng tưởng là chết lửa, vào chỗ vô ký này là chết chìm, chết nước. Trạng thái vô ký chết nước này, vì nó lơ mơ không rõ ràng nên khó cứu hơn vọng tưởng thô phù như chết lửa. Do đó không nên tiếp tục tìm sự an ổn theo kiểu đó nữa. Đếm là biết rõ ràng, chứ không phải đếm quen rồi tự nó nhớ số đếm và trở thành cái máy tự động nó đếm. Còn mình thì đi tìm cái hang vô ký đó mà trú ẩn cho yên, rồi tự chôn mình như loài gấu ngủ ngày. Như vậy là tự ru ngủ mình rơi vào vô ký, tự giết chết mình, rất nguy hiểm. 2. Khi cô đang biết nhưng chưa thấy vui lắm, hoặc sức tỉnh giác không được dài, vì cái biết nó chưa đủ lớn để có sức an lạc lan tỏa và duy trì được sức giác dài hơn, nó cần có thời gian. Cô dụng công ngay chỗ sáng biết đó là đúng rồi. Cô tiếp tục công phu liên tục như vậy, và theo thời gian, khi công phu thuần thục, sức giác đủ lớn thì nó sẽ tự có niềm vui rất đặc biệt. Khi đang lặng biết, an lạc, cô vừa sanh khởi tâm giữ nó là tâm mình đã sanh. Tâm sanh thì không phải là nó, nên nó mất. Đó là nguyên lý. Nếu ngày đó mình cứ sáng biết bình thường, thì tâm không sanh, nó sẽ tự hiện tiền. Còn nếu chúng ta vừa sanh tâm nghĩ xem về nó thế nào, hay là muốn giữ nó được lâu hơn, thì nó lại mất. 3. Mình đang giác biết được một chút xíu, thì nó lại quên đi. Đó là chuyện bình thường. Chúng ta nên nhớ, mình là một trẻ thơ mới chập chững, thì nó phải vậy thôi. Kể cả chuyện công phu nhập thất cũng thế. Có những lúc chúng ta thoạt có được sức giác kha khá, rồi thì nó sẽ tạm qua đi. Bởi vì lâu nay chúng ta sống với tâm có, tâm phan duyên bám víu quen rồi. Bây giờ lần đầu tiên tiếp xúc với một sự rỗng rang vắng bặt, chưa quen nên bị vụng về, không khéo léo nên sanh tâm muốn biết. Hay níu giữ nên nó lại qua đi, rồi tiếp tục công phu và nó sẽ đến lại nhiều lần như thế. Chúng ta quen dần, kinh nghiệm, khéo léo và sống được dài và mạnh hơn. Càng sống được mạnh và nhiều hơn, chúng ta mới phát hiện ra có nhiều điều siêu xuất hơn như thế nữa. Nó vi tế lắm, và càng tiến bộ về sau, chúng ta càng thấy sinh động và đặc biệt hơn trước. Càng về sau, chúng ta càng quen với con đường vô sanh, thì mình vào ngôi nhà chân thật chính mình càng được nhiều lần hơn, có kinh nghiệm hơn, bớt sảy chân trượt hố. Tâm mình nó dễ rơi vào 2 bên lắm. Vừa muốn để yên một chút là rơi vào vô ký. Vừa muốn giữ gìn hay dụng công mạnh mẽ một chút là rơi vào sanh diệt liền. Chúng ta còn thơ dại, hoang dại, ngây thơ trong ngôi nhà tâm vô sanh ấy. Bất chợt chúng ta thoáng nhận ra nó, mừng quá, sợ mất và cố giữ, liền bị mất nó. Hoặc có khi vừa muốn nhìn lại trạng thái vô sanh đó xem thế nào, thì sự vô sanh ấy đã biến thành một trạng thái, không còn là chính mình và rơi vào sanh diệt. Tâm sanh diệt vừa sanh thì cái vô sanh liền vắng. Hoặc có khi vừa vô là được một chút liền nghĩ, thôi để yên nó thì nó lại rơi vào vô ký, vô minh, vân vân. Luôn như vậy và phải nhiều lần như vậy chúng ta mới có kinh nghiệm. Ai cũng vậy thôi, quyết tâm tu thì sẽ được, đừng nản. Cứ thế, mình phải nhớ mình là đứa con nít thì nó phải vuột. Nhưng nhiều lần như thế, nó sẽ lớn mạnh, khi đó sẽ có kinh nghiệm. Giống như chúng ta quen rồi, thì vào trong ngôi nhà đó rất dễ dàng. Và cho tới khi sống bằng nó khá thuần rồi, thì nó tự hiện tiền. Trên tất cả mọi thứ luôn luôn là nó. Không thấy có ngôi nhà vô sanh nào ngoài mình để vào nữa. lúc này hoạt dụng rất linh thông, tự tại. Nếu còn thấy có chỗ vô sanh và cứ giữ nó thì vẫn còn ngăn ngại, chưa được tự do, tự tại. Mới biết việc này phải kiên trì, phải có thời gian thôi, chứ không thể muốn mau một cách đơn giản được. Câu hỏi 4. Vậy thì mình cũng không phải máy móc là sổ tức trước, phải không thầy? Có những lúc con thấy như thế được rồi, thì con cứ để cho nó biết như vậy. Con cũng không cần đề khởi. Thầy trả lời, đó không phải là máy móc mà phải biết dùng đúng lúc. Ban đầu mới tập ngồi thiền thì phải sổ tức, tùy tức, biết vọng. Khi qua các bước cơ bản thuần thục rồi, thì tùy thời khéo ứng dụng cho tâm được an và sáng là tốt. Có những lúc mình vào đếm 1, 2, 3 rồi buông thư một cái là toàn thể hiện bày liền. Nhưng có những bữa do trời mưa lạnh, sức khỏe không tốt, ăn thức ăn không phù hợp, cơ thể khiến nặng nề, hoặc trước khi tọa thiền mà mình hành động thô tháo, lăng xăng quá, vân vân, thì khi ngồi thiền sẽ có cảm giác ì ạch, nặng nề, vọng tưởng nhiều, quá khó điều phục, thì chúng ta có thể đếm sổ tức trở lại để tâm được lắng và chinh phục được vọng tưởng. Hoặc đến khi vừa thấy hơi yên, chúng ta đang đếm 1, 2, 3, bất chợt buông một cái thì mọi thứ rỗng thênh, sáng ngời và hân hoan lắm. Nếu khi động và thô phụ lại, có điều phục thì chúng ta sổ tức lại. Nói chung, phải khéo léo và hết sức tinh tế để vận dụng trong công phu thì tâm mình mới trở nên sáng lặng. Khi chúng ta bị vọng động quá thì chúng ta lắng xuống, sống mạnh bằng sự an tịnh thì nó ổn lại. Nếu khi cái định nó lắng lặng quá, dễ bị rơi vào vô ký, lờ mờ, thì chúng ta phấn chấn tinh thần, dùng cái biết mạnh hơn một chút để thức tỉnh. Phải biết đi vô, đi ra cho hợp lý. Khi động thì phải vào định để chế lại. Khi nó hơi lắng quá, chúng ta phải biết mạnh lên một chút để nó sinh động. Khi còn trên đường dụng công tu tập, thì phải khéo léo cân bằng sự yên định và sống động. Khéo vận dụng như thế thì sẽ thành. Giống như nuôi một đứa bé phải có nghệ thuật. Điểm then chốt quan trọng là phải biết dụng tâm thẳng đến chỗ vô sanh như quý thầy đã nói ở trên. Khéo điều chỉnh tốt như thế cho đến khi sức giác đủ lớn thì bất chợt nó tự bừng ra. Lúc này chúng ta không còn phải bàn nói làm gì trong đó nữa. Nó rất sống động, sinh động mà tự nó vốn không động. Chúng ta có quậy phá, múa may thì nó cũng không động nữa. Câu hỏi 5. Khi ngồi thiền, con không nhắm mắt. Con kinh nghiệm thấy khi con nhìn xuống như vậy, con có độ tĩnh nhiều hơn. Khi nhắm mắt thì dễ rơi vào hôn trầm. Suốt 1 giờ rưỡi ngồi thiền con mở mắt. Khi rơi vào hôn trầm, vọng tưởng nhiều hoặc vô ký, tự động nhắm mắt lại và gật. Thầy trả lời, không cố định là phải mở mắt hay nhắm mắt. Khi ngồi, sư ông có dạy chuẩn của nó là mở 1/3. Từ chỗ mình ngồi, mắt mở nhìn ra khoảng 3 gang tay là vừa. Không phải trụ tâm vào điểm ấy, đó là tầm chuẩn để biết mình mở mắt chừng đó là vừa phải. Khi nào vọng động hơi nhiều, muốn yên, thì chúng ta có thể nhắm mắt lại. Khi nào cảm thấy hôn trầm, chúng ta mở mắt ra. Buồn ngủ nhiều thì mở lớn ra, có khi nhìn thẳng để đối trị bệnh buồn ngủ. Đó chỉ là phương pháp vận dụng để đối trị trong khi mình ngồi thiền. Chúng ta cần phải khéo léo, linh động xử lý sao cho cân bằng là tốt. Câu hỏi 6. Ví dụ khi con ngồi thiền, không quá chú tâm đến một điều gì. Khi có âm thanh đến, mình nghe âm thanh, mình cũng có cảm nhận về tư thế mình ngồi, các xúc chạm. Con cũng để ý hơi thở vào ra, con biết. Vậy làm thế có đúng không? Thầy trả lời. 1. Có tiếng, không có tiếng. Nếu là người mới tập ngồi thiền chưa thuần thục, thì như thế là tương đối ổn cho buổi ban sơ rồi. Nếu công phu một thời gian sau thuần thục, chúng ta cần lưu ý điểm này để tiến thêm một bước nữa. không chú tâm đến một điều gì, nhưng phải rõ mình đang tự sáng biết, chứ không phải biết theo vọng hay biết về một tiếng gì đó. Đang giác biết nó khác với biết theo, biết về một điều gì đó. Đang có âm thanh đến, mình nghe âm thanh. Như vậy, kiểm tra lại coi mình có nghe theo âm thanh hay mình đang tự luôn luôn sẵn tánh nghe biết. Nếu nó có tiếng thì mình biết theo tiếng, đó là biết theo tiếng, chứ không phải tự mình đang sáng biết. Nếu tự mình đang biết, luôn luôn sáng biết, thì có tiếng hay không tiếng, chúng ta vẫn đang sáng biết, không thay đổi. Cái biết này, nó không có một mảy may thay đổi hay động niệm phân biệt gì bởi sự xuất hiện hay mất đi của âm thanh bên ngoài cả. Điều này khá tinh tế, cứ vận dụng vào khi tọa thiền rồi sẽ cảm nhận được. Thử kiểm nghiệm lại thì dễ thấy lắm. Nếu nói có tiếng thì có biết, vậy thì cô vẫn đang biết bình thường, không thay đổi, như là khi tiếng ấy chưa đến, hay là đang biết theo tiếng ấy. Nếu thực sự là đang sáng biết, không biết theo tiếng kia, thì không cần có niệm lập thêm là có tiếng hay không có tiếng. Công phu được như thế, thì có tiếng hay không tiếng, mình vẫn đang sáng biết, không đổi, không động, không sanh tâm, tiếng tiếng đều như như. Tương tự như tiếng, biết hơi thở hay biết các thứ xúc chạm chung quanh trong lúc tọa thiền cũng vận dụng như thế. Điều này khéo léo thầm nhận thì được. Ban đầu thì hơi khó vận dụng, nhưng nếu đã công phu tu tập thì phải để tâm và dụng thẳng đến chỗ này, may ra mới có được phần nào đắc lực. Đây vẫn là cách dụng công tu tập thôi, chứ không phải là chỗ chứng đắc gì ghê gớm. Cho nên nó cũng nằm trong tầm của người đang công phu tu tập như chúng ta. Dù có thể hơi khó, nhưng nó là bài tập ngang tầm của mình, thì phải cố gắng thực tập thôi, không thể nhờ ai làm giùm được. 2. Nói thêm về sổ tức, đếm hơi thở. Việc thứ hai, quý thầy nói thêm một chút về kinh nghiệm vận dụng hơi thở khi tọa thiền. Nếu quý vị đã tham dự các lớp thiền Hòa Thượng Ân Sư chỉ dạy, thì biết tuần tự ban đầu phải sổ tức đến tùy tức vân vân rồi. Và sổ tức, tức đếm hơi thở, là bước căn bản quan trọng ban đầu không thể thiếu. Khi công phu, nếu mình cứ đếm hơi thở, theo hơi thở, là một cách đơn điệu máy móc theo quán tính, mà không vận dụng tâm tỉnh táo, rõ biết số cho rành rẽ, rõ ràng, thì dễ bị rơi vào vô ký, tức mơ hồ, không tỉnh sáng. Khi ấy, phải phấn chấn tinh thần lên, biết mạnh mẽ lên thì trị được. Nhưng cũng phải khéo điều chỉnh. Nếu biết mạnh mẽ mà hơi quá, thì nó lại rơi vào vọng động. Mình phải điều chỉnh nó an tĩnh trở lại. Phải khéo léo vận dụng cho cân bằng khi công phu, đừng để rơi vào vô ký hay loạn động là tốt. Sau này khi thuần thục rồi, không còn theo phương pháp sổ tức quán nữa. Nhưng nếu khéo tùy thời vận dụng đếm hơi thở thích hợp, thì nó cũng giúp cho mình công phu tốt. Quan trọng là đừng kẹt trong sự an lạc của phép quán sổ tức là được. Cụ thể, khi ngồi thiền, nếu hôm nào cảm thấy an ổn, thì cứ ngày đó mà sống thẳng là xong. Hôm nào cơ thể bất ổn và bị loạn động quá, thì lúc mới nhập thiền, mình có thể đếm hơi thở từ 1 đến 10 chân chân. Đến khi thấy người hơi nhẹ, tâm bắt đầu an, thì chúng ta chỉ cần buông xuống, là tất cả mọi thứ hiện bày rõ ràng an lạc. Lúc này chỉ là rỗng lặng đang sáng biết thế thôi, chứ đừng khởi biết theo cái gì hết. Khi đang biết sáng mà vắng lặng không động như thế, là chúng ta đang sống trong thiền rồi. Đừng lập ra cái gì nữa, đừng tìm thêm nữa để rơi vào sanh diệt vọng động trở lại. Cũng đừng cố chấp là phải đếm hay không nên đếm. Đừng thấy có pháp đó là thật rồi, phân định pháp này thấp, pháp kia cao. Đếm hơi thở hay không đếm hơi thở, đó là nghệ thuật khéo léo tùy thời vận dụng phương tiện để công phu được tốt thôi. Điều quan trọng ở đây là đừng chấp vào pháp quán sổ tức đó mãi. Khéo vận dụng sống thẳng như thế, thì quý vị sẽ thấy công phu mau thăng tiến lắm. Ban đầu thì hơi khó vào, Nhưng nếu quý vị quyết tâm vận dụng cho được công phu như vậy, thì trong một thời gian ngắn, sẽ có lúc sức giác đột nhiên tăng vọt. Tất cả mọi thứ sau đó sẽ rất bất ngờ, đặc biệt lắm. Quý vị thử vận dụng rồi sẽ cảm nhận. Quý thầy diễn tả trước sẽ dễ khiến quý vị rơi vào tưởng. Nó ngăn chặn bước tiến của mỗi người.